Chánh văn: Phật tử, nếu có người đến xin ruột, thận, gan, phổi, thì Đại Bồ Tát đều bố thí cho, như Bồ Tát Thiệt Thí, Bồ Tát Hàng Ma Tự Tại Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác. Khi thực hành bố thí đó, thấy người đến xin, tâm của Ngài hoan hỷ, dùng mắt từ ái quán sát, vì cầu Bồ Đề, tùy theo chỗ họ cần, thảy đều bố thí cho. Trong tâm chẳng hối tiếc, quán sát thân này chẳng có bền vững. Tôi phải bố thí cho họ để đổi lấy thân kiên cố, lại nghĩ thân này cũng sẽ hư hoại, người thấy sẽ sinh nhàm chán, là thức ăn của chồn sói chó. Thân này vô thường rồi sẽ phải bỏ, làm thức ăn cho loài khác, không có giá trị. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, nếu như có người đến cầu xin ruột già, ruột non, thận, gan, phổi, thì Đại Bồ Tát liền lập tức bố thí cho họ. Như thuở xưa, Bồ Tát Thiện Thí, Bồ Tát Hàng Ma Tự Tại Vương và vô lượng các vị Bồ Tát khác, các ngài đã từng thực hành đại bố thí này, khó xả mà xả được, khó làm mà làm được. Khi vị Đại Bồ Tát này hành bố thí, ngài thấy người đến xin, thì tâm của ngài tràn đầy tâm hoan hỷ. Dùng mắt từ ái nhìn vào nội tạng của người đến xin. Bồ Tát vì cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, cho nên ngài đều tùy thuận chúng sinh. Bất cứ họ cầu xin gì, ngài đều làm cho họ được toại tâm mãn nguyện, tuyệt đối trong tâm chẳng hối tiếc. Tại sao? Vì Bồ Tát quán sát thân này chẳng bền vững. Hiện tại có người cần, tôi phải mau bố thí cho họ, để được thân kim cang kiên cố bất hoại. Lại nghĩ đến thân thể này, chuyện nháy mắt thời gian trôi qua mấy mươi năm, sẽ hư hoại rửa mục. Đến lúc đó, ai thấy cũng đều sinh tâm nhàm chán. Nếu chẳng may chết sớm, bất quá làm thức ăn cho chồn, sói và chó. Thân thể này là vô thường, đến phút cuối rồi cũng phải xả bỏ, làm thức ăn cho giả thú, chẳng có tri giác, chẳng bằng sớm bố thí cho người. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát quán sát như thế, biết thân vô thường, rất ô uế, nơi pháp thấu hiểu tọ ngộ, sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính xem người đến xin đó như bậc thiện tri thức, tùy chỗ họ cầu xin, thảy đều bố thí cho. Dùng thân không bền này đổi lấy thân bền vững. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi vị Đại Bồ Tát đó quán tưởng như vậy, ngài biết thân thể này là vô thường, là bốn đại giả hợp mà thành. Bên ngoài thì mồ hôi, bên trong thì tiết ra những chất ô uế, hôi thối đến cực điểm. Bồ Tát có tư tưởng như vậy rồi, lập tức khoát nhiên hiểu ngộ chân không diệu hữu của Phật Pháp. Chân chánh công đức lợi ích của sự bố thí cũng đều minh bạch triệt để. Do đó, sinh ra tâm đại hoan hỷ. Ngài rất cung kính thành khẩn chú ý nhìn người đến xin ngũ tạng lục phủ. Trong tâm lại nghĩ như vậy: Vị này đến giáo hóa ta, dẫn dắt ta phát tâm Bồ Đề, thiện tri thức bảo hộ ta tu hạnh Bồ Tát. Chỗ họ cần, ta đều bố thí tặng cho họ, đem thân ô uế, không bền vững, vô thường, bốn đại giả hợp hư vọng này, đổi lấy pháp thân kim cang bất hoại, quang minh trí huệ biến hóa vô cùng vô tận. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy, ngài đem hết thải căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước tạng có thể nhậm trì khắp tất cả trí nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thượng diệu, bên trong chứa hương thơm, bên ngoài phát ra quang minh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không lộ bụng, bên dưới ngay thẳng, chi đốt tương xứng, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ, dùng vì Phật Pháp thư thái dưỡng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tận, tu tập an trụ pháp tính thâm sâu. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát bố thí như kinh văn đã nói ở trước, Ngài đem tất cả căn lành tụ tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân trí huệ bảo tạng. Bên trong viên minh tịnh trí, chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào. Bên ngoài thân đoan chánh hiển lộ, tướng tốt trang nghiêm, có khí chất thanh cao, được trí thân trong ngoài thanh tịnh như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước báo bảo tạng. Có thể làm công đức bố thí nhậm vận từ tại khắp, toại tâm mãn nguyện, không có sự khổ về cầu không được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tốt đẹp tối thượng, bên trong chứa hương thơm, bên ngoài phát ra quang minh trí huệ, khiến cho ai thấy được cũng đều sinh tâm cung kính tôn trọng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trên dưới ngay thẳng, tứ chi các đốt đều viên mãn tương xứng, đừng có bụng mập mạp khó coi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ, pháp hỷ sung mãn, dùng vị Phật Pháp để thư thới dưỡng lớn trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân công đức vô cùng tận, tu tập vô lượng pháp môn, an trụ ở trong pháp tính thâm sâu, vĩnh viễn không mỏi nhàm, vĩnh viễn không thối chuyển. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng, dùng diệu biện tài, hiển bày các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh, thân tâm trong ngoài đều tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí quán hạnh thâm sâu của Như Lai, trí huệ sung mãn, mưa đại pháp vũ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân ở trong vắng lặng, ở ngoài vì chúng sinh làm trí tràng vương, phóng đại quang minh, chiếu khắp tất cả. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí ruột thận gan phổi, vì khiến cho chúng sinh trong ngoài thanh tịnh, đều được an trụ nơi trí huệ vô ngại. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì, tức là có thể tổng nghĩa nhậm trì vô lượng Phật Pháp, khiến cho không quên mất. Giữ thiện không thôi nghĩ, giữ ác đừng cho sinh khởi, lấy niệm định huệ làm thể. Khái quát là bốn thứ: pháp, nghĩa, chú, nhẫn, Đà La Ni. Hy vọng chúng sinh được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng, dùng bốn vô ngại biện tài để hiển bày ra thật tướng lý thể không thể nghĩ bàn của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh, thân tâm chẳng nhơ bẩn, trong ngoài sạch sẽ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí quán hạnh thâm sâu giống như Phật, tức dùng bát nhã thâm sâu quán chiếu các hạnh vô thường, chứng được vô lượng diệu trí huệ, xiển minh các pháp thật tướng khắp đối với chúng sinh, giống như khắp mưa cam lộ pháp vũ, thấm nhuần pháp giới hữu tình vô tình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân bên trong vắng lặng, tức là bên trong tâm vắng lặng, định lực thâm hậu, chẳng sinh vọng niệm, chẳng bị cảnh giới làm lay động. Đối với bên ngoài, làm trí huệ tràng vương của chúng sinh, dùng trí huệ lãnh đạo tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, hướng về Phật đạo, phóng đại quang minh, chiếu khắp các pháp giới, phá trừ đen tối. Đó tức là hồi hướng đủ thứ căn lành công đức của Đại Bồ Tát, khi Ngài tu pháp môn bố thí ngũ tạng lục phủ. Vì hy vọng chúng sinh đều đắc được thân tâm trong ngoài thanh tịnh, đều được an ổn trụ trong cảnh giới trí huệ chẳng có chướng ngại. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí những lóng xương của mình cho người sinh, như Bồ Tát Pháp Tạng, Bồ Tát Quang Minh Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác. Khi bố thí lóng xương phần thân của mình, thấy người đến sinh, Ngài sinh tâm ưa thích, tâm hoan hỷ, tâm tịnh tính, tâm an lạc, tâm dũng mãnh, tâm từ, tâm vô ngại, tâm thanh tịnh, tùy chỗ người sinh đều bố thí cho họ. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí lóng xương trên thân của mình cho người đến sinh, như thuở xưa Bồ Tát Phát Tạng, Bồ Tát Quang Minh Vương và vô lượng các vị Đại Bồ Tát khác. Khi vị Đại Bồ Tát đó bố thí lóng xương trên thân Ngài, nhìn thấy có người đến sinh, bèn sinh tâm ưa thích vô hạn, cao hứng có thể viên mãn tâm bố thí độ. Tâm của Ngài thanh tịnh, tinh sâu, có thể đạt được mục đích bố thí của Ngài. Do đó, trong tâm đặc biệt bình an khoái lạc, có tâm dũng mãnh, chẳng cảm thấy thống khổ, khởi tâm đại từ, nguyện cho người sinh được lóng xương đó giải trừ bệnh khổ của họ. Hành bố thí đó chẳng sinh tâm chướng ngại, trong tâm rất thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Tùy thuận người đến cầu xin, đều hoan hỷ cho họ, chẳng có tâm bỏng sẻn, không thể xả không được. Chánh văn: khi Đại Bồ Tát bố thí lóng xương, thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được hóa thân, đừng thọ thân máu thịt xương nữa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang, không thể phá hoại được, không có ai thắng qua được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí, nơi cõi sinh chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí lực, các căn viên mãn, chẳng đoạn, chẳng hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực, trí lực tự tại, đến nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố, thân đó chân thật, thường không tán hoại. Giảng giải: khi Đại Bồ Tát bố thí lóng xương, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được hóa thân hoa sen, đừng có thân, máu, thịt, xương, bốn đại giả hợp này nữa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kim cang, chẳng có vật gì phá hoại được. Trên thế gian chẳng có ai thắng qua thân kim cang bất hoại này. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí, sinh ra trong cảnh giới tự tại, chẳng có ràng buộc, chẳng có chấp trước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân trí lực, sáu căn viên mãn đầy đủ, vĩnh viễn chẳng đoạn, chẳng hoại, chẳng thiếu khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân pháp lực, thân đó thanh tịnh, quang minh, trí huệ sung mãn, tự tại vô ngại, đến được niết bàn bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên cố, thân đó mạnh khỏe, vĩnh viễn chẳng có bệnh não, trong ngoài chân thật, vĩnh viễn không thể tán hoại. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tùy ứng, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huân, có đầy đủ sức mạnh na la diên. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố tương tục không đoạn tuyệt, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bệnh tật mệt mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đại lực an trụ, đều đầy đủ sức đại tinh tấn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi trí huệ tối thượng vô lượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước đức lực, ai thấy đều được lợi ích, xa lìa các điều ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không nơi nương tựa, đều được đầy đủ trí huệ không nương tựa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Phật nhiếp thọ, thường được tất cả chư Phật gia hộ. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tùy biến ứng hóa, ngàn chỗ cầu, ngàn chỗ ứng, vào trong đủ loài chúng sinh, tùy theo loài mà ứng hiện, giáo hóa điều phục, khiến cho họ đều được an trụ nơi Phật đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gần gũi bậc thiện tri thức, thọ được thân trí huệ huân tập trở thành bậc trí và còn có sức mạnh kim cang đại lực sĩ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể kiên cố, tinh thần sung mãn, có sức mạnh hơn người, tương tục không dứt, vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng bị mệt mỏi quá độ mà sinh bệnh, cũng chẳng vì vậy mà ngừng tất cả sự hoạt động, cho nên chẳng có những hiện tượng xấu đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể có sức mạnh, lại có thể an trụ nơi vắng lặng, lại hay dũng mãnh tinh tấn, chẳng kể ngày đêm dụng công tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới, bình đẳng hộ khắp pháp giới chúng sinh, an trụ nơi trí huệ tối thượng vô lượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân phước đức lực. Người có phước huệ đức tánh đều đầy đủ thì tự nhiên có sức nhiếp hóa, khiến cho người thiện thấy được liền tăng trưởng thiện niệm của họ, còn người ác thấy được thì lập tức cải ác hướng thiện, xa lìa mọi tập ác ngày xưa. Cổ ngữ có nói, thân giáo trọng hơn ngôn giáo. Lại nói, cầu kinh sư thì dễ, cầu nhân sư thì khó. Những lời lẽ đó đều biểu thị lực phước đức của thân, hay khiến cho người thấy được lợi ích xa lìa các điều ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thân đầy khắp hư không, chẳng cần nơi nương tựa, đầy đủ trí huệ không chấp, không nương tựa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thanh tịnh, được chư Phật nhiếp thọ, thường thường được Phật lực của chư Phật gia bị và hộ niệm. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân lợi ích khắp các chúng sinh, thấy đều vào khắp tất cả mọi loài. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân hiện khắp, chiếu hiện khắp tất cả Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đầy đủ tinh tấn, chuyên nhớ siêng tu đại thừa trí hạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh, lìa cống cao ngã mạn, trí thường an trụ không động loạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân hạnh kiên cố, thành tựu tất cả trí nghiệp đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân sinh vào nhà Phật, vĩnh viễn lìa tất cả sinh tử thế gian. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lóng xương, vì khiến cho chúng sinh đắc được nhất thiết trí, vĩnh viễn được thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân lợi ích khắp tất cả chúng sinh, bình đẳng vào trong sáu nẻo để giáo hóa tất cả chúng sinh, cứu độ họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thị hiện khắp, có thể chiếu hiện khắp tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tinh tấn tu học tất cả pháp môn, viên mãn đầy đủ thông đạt vô ngại, một lòng một ý chuyên môn siêng tu Phật pháp đại thừa, cầu trí huệ vô thượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thanh tịnh, lìa khỏi tập khí cống cao ngã mạn, dùng trí lãnh đạo tất cả mọi hành vi, thường an trụ nơi cảnh giới trí huệ, chẳng bị hoàn cảnh lay động, chẳng bị tham sân si mê loạn. Người tu học Phật đạo quan trọng nhất là phải diệt trừ tập khí mau bệnh chấp ta, ngã mạn, cống cao. Hằng ngày chúng ta tu tức cũng là diệt trừ tập khí. Diệt trừ được một phần tập khí mau bệnh thì đắc được một phần pháp thân thanh tịnh. Nếu chẳng hạ thủ công phu về phương diện này thì thân thanh tịnh chẳng dễ gì đắc được. Nếu chẳng đắc được thân thanh tịnh thì trí huệ không thể hiện tiền. Ngã mạn, ngã chấp, cống cao, những thứ đó đều là tập khí nhiễm ô, cũng là mau bệnh rất khó dứt trừ. Ai ai cũng đều cho rằng là tâm lý, thì đều cảm thấy ở đâu cũng cao hơn người một bậc. Việc gì cũng muốn tranh đệ nhất, có thái độ trong con mắt chẳng xem ai ra gì. Đó đều là mau bệnh xấu, cống cao ngã mạn. Hy vọng mọi người tùy thời chú ý tu sửa những mau bệnh này, nhất là người xuất gia càng phải đặc biệt tự chế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể kết thật tín niệm trác tuyệt, tu hành biện đạo vĩnh viễn chẳng thối chuyển, từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề cho đến thành Phật, chẳng bao giờ thay đổi tư tưởng tu hành, cũng chẳng hiện ra ý niệm giải đãi, thành tựu nghiệp quả nhất thiết trí huệ, viên mãn hạnh Bồ Tát Đại Thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân sinh vào nhà Phật, làm con của Đấng Pháp Vương, vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử của thế gian. Đó là hồi hướng đủ thứ căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lóng xương. Vì khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ, thân tâm cũng vĩnh viễn lìa xa cấu bẩn, trong ngoài đều được thanh tịnh. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người tay cầm dao bén đến cầu xin gia mình, Ngài sinh tâm hoan hỷ, các căn thư thái, ví như có ân nặng với mình, bèn nghinh tiếp rước, mời ngồi trên tòa, cúi mình cung kính, mà nghĩ như vậy: người này đến xin, thật là khó gặp, họ muốn làm cho ta mãn tâm nguyện được nhất thiết trí, cho nên đến cầu xin lợi ích cho ta. Bồ Tát hoan hỷ vui vẻ mà nói rằng: thân này của tôi tất cả đều xả bỏ, ai muốn cần gia thì tùy ý mà lấy. Như thuở xưa, Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng, Bồ Tát Kim Hiếp Lộc Vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác chẳng có gì khác biệt. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nhìn thấy có người cầm dao bén đến xin gia của Ngài. Ngài thấy rồi, bèn lập tức sinh tâm đại hoan hỷ, vui vẻ, toàn thân sung mãn sự cao hứng, giống như có người ban tặng ân huệ cho Ngài. Ngài lập tức nghênh đón, thỉnh mời vào trong nhà và mời vị đó ngồi trên tòa, hỏi thăm cung kính đến cực điểm. Trong tâm nghĩ rằng, vị này đến xin gia, thật là bậc thiện tri thức của ta, có nhân duyên lớn với ta. Khắp thế gian rất nhiều người, nhưng chỉ có mình vị này đến xin gia của ta, đây chẳng phải là rất khó gặp chăng? Họ đến muốn làm cho ta được nguyện vọng đầy đủ nhất thiết trí, cho nên đến xin gia của ta, đây là làm lợi ích cho ta. Nghĩ như thế, trong tâm càng thêm hoan hỷ, vui vẻ tươi cười mà nói với vị đó rằng: thân thể tôi bây giờ toàn thân trong ngoài đều bố thí, ông muốn dùng da của tôi thì tùy ý ông, muốn chỗ nào thì cứ lấy. Thuở xưa, có vị Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng, Bồ Tát Kim Hiếp Lộc Vương. Ngoài ra, còn có vô lượng các đại Bồ Tát khác đều đã từng bố thí da, giống như Ngài, chẳng có gì khác biệt. Chánh văn: bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được gia mịn màng, giống như Đức Như Lai, sắc tướng thanh tịnh, người thấy chẳng nhàm. Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia bất hoại, giống như kim cang, không có gì hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia sắc vàng, giống như vàng thật tốt đẹp ở cõi Diêm Phù Đề, thanh tịnh sáng sạch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia vô lượng màu sắc, tùy tâm ưa thích của họ, hiện ra màu sắc thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia thanh tịnh sắc đẹp, đầy đủ sắc tướng thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia màu sắc đệ nhất, tự tánh thanh tịnh, sắc tướng không gì so sánh được. Giảng giải: khi Bồ Tát quán tưởng như vậy, liền đem đủ thứ công đức của Ngài tu bố thí, vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được gia mịn màng, giống như màu da của Phật, sắc vàng, nhẵn bóng thanh tịnh, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được gia bất hoại, giống như kim cang, chẳng có vật gì có thể hại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được gia sắc vàng, giống như vàng thật, tốt đẹp ở cõi Diêm Phù Đề, thanh tịnh mà còn sáng sủa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được gia vô lượng màu sắc, tùy tâm của mỗi người thấy được đều hoan hỷ, muốn màu gì thì hiện ra màu đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được gia thanh tịnh tốt đẹp nhất, đầy đủ sự trang nghiêm của người xuất gia, cũng có thể biểu hiện từ bi thiện căn của đệ tử Phật, giống như sắc tướng thanh tịnh của Phật, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được da màu sắc tốt đẹp bậc nhất trên thế gian, vì tự tánh thanh tịnh không nhiễm, phẩm đức cao siêu, cho nên màu da tướng bên ngoài thân thể chẳng có chỗ nào mà không đoan chánh viên mãn. Sắc tướng thanh tịnh chẳng ai có thể so sánh được.